This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây thì Thiên Tính cũng đã kết nối được với anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Tôi gửi lời chào đến Thiên Tính. Vâng, kính thưa quý vị, cũng đang chúng ta còn nằm trong mùa lễ Phục Sinh. Thiên Dũng cũng gửi lời chúc quý vị có sự bình an và vui vẻ. Thì trước khi đi vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones đã đi xuống khoảng 4 điểm và hiện tại là 14.573 điểm. Mà chúng thấy rằng Dow Jones vẫn còn nằm trong cái mức cao kỷ lục. S&P 500 thì họp 1.564 điểm, xuống 4 điểm. Nasdaq thì xuống 13 điểm, mức hiện tại là 3.254 điểm. T-Note 10 năm là 1.84%. Dầu thô thì giảm nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 96.82 đồng. Vàng thì lên 3.30 đồng và mức hiện tại là 1.598.50 đồng cho một ao vàng. Cái lý do tại sao mà sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán đã xuống thì chúng ta biết rằng kinh tế Hoa Kỳ mặc dầu nó rất là tốt, ổn định nhưng xuống như vậy thì nó ảnh hưởng ở cái đất nước SIP. Thì biết rằng những người dân ở thành phố SIP, người ta đã bỏ tiền vào nhà băng, và nhà băng trong một thời gian qua thì nhà băng ở bên cái đất nước này nằm trong thuộc của một cái khối châu Âu đó, thì đã bị gọi là nhà băng nó bị khủng hoảng về tài chính, hầu như là bị bankruptcy vậy đó. Chính phủ đã đưa ra cái đề nghị giúp đỡ cho những cái nhà băng này, nhưng mà chúng ta biết rằng người dân rất là phẫn nộ sau khi đã dịu xuống rồi đó. Thì chúng ta biết rằng nếu mà những cái nhà băng này đóng cửa hay mở cửa hay là được cứu nguy qua cái sự bờ vực tài chánh đó, thì chắc chắn những người dân này sẽ tiền mà saving, tiền mà để dành của họ đó mất từ 60-70%. Thí dụ như họ bỏ 1.000 đồng, 1.000 euro trong nhà băng thì hiện tại bây giờ họ chỉ còn khoảng từ 400-300 mà thôi. Đây là cái bản tin mà phải làm cho thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay nó cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều. Và lãi suất buổi sáng ngày hôm nay với 30 năm cố định là 3.67% và tuần rồi là 3.73%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.89% và tuần rồi là 3.89%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 28 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng và bán ra là 20.965 đồng. Vàng thì mua vào là 43.810.000 và bán ra là 43.840.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên thì theo cái thống kê của các nhà kinh tế gia buổi sáng ngày hôm nay thì các đơn đặt hàng đã được tăng lên từ những cái manufacturer, tức là những cái công ty, những cái hãng xưởng đó, nó đã tăng lên một cách rõ rệt. Và trong đó thì họ nói rằng những cái hãng xưởng này đã mướn người trong vào tháng 3, họ bắt đầu mướn người trở lại, tức là nó là increase in hiring, tức là nó mướn người trở lại càng gia cao hơn. Và theo những cái sector, tức là những cái lĩnh vực về xe cộ, rồi về những cái phần furniture vân vân, cái mặt hàng đó hầu như đã gia tăng một cách đáng kể. Theo như cái thống kê mà hồi tháng vừa rồi là 54.3% và ngày hôm nay là 54.6%, mà chưa thấy rằng mỗi ngày mỗi một chút gia tăng lên, thì thấy rằng cái sự mà khi mà công cái xưởng được order, tức là cái xưởng hãng xưởng lớn đó, họ được bán hàng ra thì chắc chắn họ phải cần thêm nhân công, và cái điều này đã làm cho cái kinh tế của một Hoa Kỳ đó có một mức nào đó sáng sủa trở lại, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến bản tin này, nó có liên quan đến một chút xíu về khoa học kỹ thuật, về công nghệ. Đó là về cái iPhone. Một cái bản tin mới nhất cho biết rằng có thể rằng tương lai không phải riêng về iPhone không thôi, mà chúng ta có thể say goodbye, tức là sẽ chào vĩnh biệt những cái gọi là smartphone, những cái phone thông minh như thế này. Hiện tại bây giờ thị trường có nhiều cái phone rất là thông minh, tức là cái phone này có thể chỉ đường, rồi nói cả kể tên thuốc cho chúng ta, và thậm chí có thể scan chúng ta để chúng ta biết chúng ta bệnh gì. iPhone đang ra một cái app, cái application, tức là một cái chức năng mới có thể là scan cho người chúng ta khi chúng ta bệnh đó. Chúng ta scan cái iPhone qua để biết rằng chúng ta đang bị gì. Nhưng mà hiện tại bây giờ những cái phone đó có có thể rằng trong tương lai, từ đây cho đến năm 2018 đó, có thể chúng ta sẽ không còn dùng đến iPhone hoặc là Samsung, vì cho biết rằng ba cái hãng lớn nhất hiện tại bây giờ là Apple, Google, Samsung đang sản xuất gọi là cái wear, smartwear. Trước đây chúng ta gọi là smartphone, tức là những cái phone thông minh. Thì chúng ta bây giờ có những cái đồng hồ thông minh. Những cái đồng hồ này thay thế cái phone hoàn toàn, tất cả những cái gì mà chức năng về cái phone có là cái đồng hồ này nó đã thay thế. Cái smartphone này nó sẽ chúng ta gọi điện thoại được, chúng ta đo huyết áp được, chúng ta sẽ coi địa lý được, chúng ta sẽ coi thời tiết được, chúng ta sẽ dùng bất cứ gì, thậm chí chúng ta hỏi nói chuyện cái điện thoại với cái gọi là cái smartwatch, cái đồng hồ này được. Và trong tương lai, hiện tại bây giờ họ đã có nhiều cái concept, tức là cái khái tượng rồi, nhưng mà sắp tới đây họ sẽ ra thị trường. Ba cái hãng lớn về công nghệ đó, kỹ thuật là Apple, Google và Samsung. Nhưng mà Apple và Google, Samsung họ có đặc biệt ra nữa là cái kiến Internet Connected Classes. Chúng ta biết rằng chúng ta thường thường coi TV bằng một cái màn hình, qua cái màn hình, nhưng mà bây giờ họ không có qua cái màn hình nữa, họ lên Internet coi thẳng bằng mắt kiến đeo mắt của chúng ta luôn. Đó là Google. Google đang bắt đầu ra cái gọi là cái mắt kiến thông minh mà nó có Wi-Fi. Chúng ta sẽ coi Internet qua cái mắt kiến chúng ta đeo vào, chúng ta thấy được giống như chúng ta đang ngồi trong một cái màn hình lớn chúng ta coi. Và đây là hầu như là một cái hot item mà sắp sửa ra trong ngày sắp tới. Chúng ta thấy rằng càng ngày những cái công nghệ thông tin này càng mạnh, thì chúng ta có những cái mặt hàng phải nói là nó rất là không thể tưởng tượng được nó một tối tân như thế nào. Và trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng những cái điện những cái đồng hồ thông minh và những cái mắt kiến đeo Internet và connect vào, chúng ta hay coi cả TV hoặc là coi YouTube, ngay cả chúng ta lên Facebook bằng cái mắt kiến đeo mắt của chúng ta đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, thì một bản tin này chính Dũng xin gửi vị để cho biết rằng khi mà chúng ta đi qua những cái tiểu bang khác, chúng ta không có bỡ ngỡ khi mà họ thâu tiền thuế chúng ta trên những cái mặt hàng sau đây. Và đặc biệt là ở New York, đầu tiên ở New York, chúng ta mua một cái bagel, chứ đến cái bagel, cái bánh tròn và những cái donut gì đó, chúng ta mua cái bagel bình thường thì họ sẽ không có charge tiền thuế chúng ta, nó consider là food, đồ ăn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nói yêu cầu họ cắt cái bagel ra làm đôi không thôi đó, thì tự động họ sẽ cho chúng ta 8 cent về tiền thuế. Họ nói rằng đây là cái tiền bagel, bán cái bagel không thì không nói, nhưng mà khi họ cắt ra là họ cộng với cái tiền 8 cent tiền service, họ cộng tiền thuế vào đó. Chúng ta thường cắt cái bagel làm đôi để track cream hoặc là cheese hoặc là burger vân vân. Thì cái đó là butter. Thì bây giờ khi mà chúng ta đòi hỏi họ cắt ra, họ sẽ lấy tiền thuế chúng ta. Đó là thành phố New York. Và kế đến là Maine. Maine là một cái thành phố nhỏ nhất trong các thành phố cái tiểu bang của Hoa Kỳ, gọi là smallest state. Và ở đây họ cho chúng ta mua cái blueberry, mua 1-2 pound không sao, nhưng mà chúng ta mua từ 100 pound đó thì họ sẽ lấy $1.50 thêm nữa, tức là tiền thuế collect. Không biết cái tiền thuế này để làm cái gì, nhưng mà cái đó là cái luật của cái tiểu bang này đã từ xưa đến nay. Và tiểu bang California, chúng ta qua đây chúng ta thấy rằng có những cái máy mà nó bán fruit, trái cây đó. Thì chúng ta biết rằng với trái cây ở chợ, thí dụ chúng ta mua 1 đồng, thì những cái máy này chúng ta mua có thể là 25 cent hoặc là 35 cent, nó rẻ hơn rất là nhiều so với chợ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ khi chúng ta mua những cái thức ăn trong cái machine này, nó gọi là vending machine á, thì chúng ta phải trả thêm 33% tiền thuế. Đây là cái điều mà họ nói rằng cuối cùng thì cộng tiền thuế và cộng cái tiền cái sản phẩm chúng ta mua đó thì cũng ngang ngửa với cái số tiền mà chúng ta mua ở tiệm mà thôi. Nhưng mà đây là cái luật của cái tiểu bang California, chúng ta mua đồ ăn trái cây đó mà trong cái máy vendor chúng ta phải đóng thêm 33% thuế. Và cái tiểu bang kế tới là Arkansas. Arkansas chúng ta biết rằng cái mặt hàng nào không biết, nhưng mà khi chúng ta xăm người đó, tattoos đó, thì chúng ta phải trả thêm 6% tiền thuế nữa. Nếu chúng ta đi tiểu bang khác xăm không biết có đóng thuế hay không, nhưng mà tiểu bang này chúng ta sẽ cộng thêm 6% tiền thuế. Và Illinois thì chúng ta biết rằng ở đây chúng ta mua kẹo chúng ta phải đóng thêm 5% tiền thuế nữa. Theo như cái thống kê của cái tiểu bang này đầu tiên mà trong cái tiểu bang Dũng đưa ra, tiểu bang này đầu tiên nó đưa ra là từ năm 2009 đó, khi cái thuế này bắt đầu hiệu lực đó, họ đã thu vào từ 35 đến 41 triệu Mỹ Kim cho một năm. Đây là con số cũng khổng lồ cho cái tiểu bang đó. Và kế tới là Maryland. Nếu Maryland chúng ta biết rằng chúng ta chỉ cần flush, hay ta dùng cái từ là home associate sewer tax, tức là về tiền thác, về cầu cống. Ta nói là như nhà nào mà có cái toilet mà khi mà chúng ta flush được đó, là chúng ta phải đóng mỗi tháng là 2.5 đồng cái tiền thuế này. Và cái tiểu bang kế tới là bang cuối cùng là Connecticut. Connecticut, cái tiểu bang thì cũng hơi lạ. Nếu mà chúng ta đi ra tiệm Walmart hay bất cứ nơi nào mà chúng ta mua cái tã của người lớn đó, tức là adult diapers, chúng ta không cần trả một xu tiền thuế nào hết. Nhưng mà chúng ta mua tã cho con nít, chúng ta phải đóng tiền thuế. Cái thưa quý vị, đó là những tiểu bang mà áp luật thuế mà chúng ta nên quan tâm khi chúng ta đi đến những tiểu bang này, chúng ta không bỡ ngỡ. Và một bản tin kế tiếp thì nói về IRS. IRS chúng ta biết là về sở thuế đó. Thì sở thuế nói rằng những người mà khai thuế tự động ở nhà bằng những cái e-file đó, hoặc là chúng ta đến cả cơ quan cũng vậy nữa, không cần biết nơi nào, nhưng mà chúng ta phạm lỗi đó, hoặc là có những cái lỗi rất là đơn giản, gọi là simple mistake, hay chúng ta cộng trừ nhân chia. Ví dụ như chúng ta nói là chúng ta tiền thuế chúng ta phải đem về là 1.500, nhưng mà chúng ta lỡ ghi vào là 150, hay chúng ta lỡ ghi vào 1.501 đồng, nó chỉ cần sai một con số thôi là người ta phải bắt đầu investigate, phải coi lại tất cả hồ sơ của chúng ta, rồi cuối cùng họ nói là con số mà đúng là con số này, và họ bắt chúng ta phải khai lại để mà gửi submit lên, chứ họ không được quyền điều chỉnh cái đó. Chúng ta biết rằng cái năm 2011 đó, có khoảng 2 triệu người đã làm sai về cái toán, là math mistake, tức là họ đã cộng trừ nhân chia sai. Và qua cái năm 2011, khoảng 2020 đó, là con số người này lên đến 5 triệu. Và chú thấy rằng đây rõ ràng cái số người mà tính sai đó, họ đã càng ngày càng gia tăng lên. Cái đơn giản là họ cộng trừ nhân chia sai đã làm cho người hãng thuế, cái sở thuế đó, họ nói rằng cái điều này nó mặc dầu nó đơn giản nhưng đã bắt sở thuế phải mướn thêm người. Thưa quý vị, cái mướn thêm người là như thế nào? Thì họ sẽ nói rằng khi mà họ mướn thêm người để mà ngồi gọi là making work pay credit, thì họ làm lại sửa cái mistake đó, thì họ ngồi phải mướn một người như vậy đó, họ có thể trả 400 đồng cho một ngày. 400 đồng cho một ngày. Vì thế, con số tiền này chắc chắn cái người mà khai thuế sai đó phải trả số tiền này. Thì họ nói là cái hồ sơ chúng ta sẽ đóng lên là mình sẽ trả bao nhiêu về cái lỗi của mình để mà người ta, cái sở thuế mướn người để sửa lại cái giấy tờ của chúng ta. Vì thế, chúng ta khai thuế, chúng ta phải rất là cẩn thận. Thì chúng ta sai thì chúng ta phải trả lại, cho you pay for your mistake, tức là chúng ta phải trả những cái gì lỗi lầm của chúng ta. Vì thế khai thuế một lần nữa, thí dụ nhắc lại, chúng ta khai thuế ở hãng xưởng thuế, chúng ta phải nên đưa cái giấy tờ chúng ta cho rõ ràng, còn không là chúng ta phải trả số tiền mà chúng ta bắt người ta audit lại. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin nói về credit card cho buổi sáng ngày hôm nay, một vấn đề chúng ta cũng rất là quan tâm. Cái thẻ mà tín dụng nó rất là lợi khi chúng ta đi mua đồ, chúng ta tiện lợi không cần phải đem tiền mặt nhiều, hoặc là chúng ta trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể trả cho nó đơn giản. Nhưng mà những cái điều sau đây chúng ta không nên xài thẻ credit card theo như các nhà kinh tế gia đưa buổi sáng nay trên CNN. Thứ nhất là chúng ta không nên trả về tiền college tuition, tức là tiền college về đại học, những cái tiền về chúng ta đóng đại học đó, thì họ nói rằng trường đại học khi mà chúng ta đóng tiền đó thì họ sẽ, cái thẻ tín dụng của chúng ta họ sẽ cộng thêm gọi là cái compound interest. Cái đơn giản như thế này, cái compound interest là như thế nào? Thì chúng ta mượn 1.000 đồng, cái tháng sau chúng ta trả 50 đồng tiền lời, thì họ sẽ cộng vô là 1.050 đồng cái tiền mà chúng ta mượn. Từ đó họ tính tiền lời 1.050 đồng, chứ không phải là 1.000 nữa. Đó là cái compound interest, chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ hai là chúng ta không nên dùng thẻ tín dụng mà chúng ta trả tiền thuế. Vì đầu tiên khi mà thẻ tín dụng đặt xuống trả thuế là họ sẽ cộng thêm 1.88 hoặc là 2.35% tiền gọi là collect a fee, một cái tiền mà gọi là lệ phí đầu tiên, không cần biết đóng cái lệ phí đầu tiên, cái nào 1.000 chúng ta phải đóng 1.188 đồng hay 1.235 đồng, phải đóng thêm một số tiền rất là lớn. Và sau đó thì cái interest chúng ta nó sẽ thay đổi theo thời gian, dù lên thì sẽ lên và xuống sẽ, nó gọi là cái tiền đó là nó không phải là cái fixed interest nữa. Vì thế chúng ta sẽ rất là nhức đầu khi mà chúng ta để tiền đóng thuế. Cái thứ ba là chúng ta không nên dùng thẻ tín dụng để mà xài cho đám cưới. Vì người ta nói rằng khi mà chúng ta gọi là vung tay quá tráng dùng cái thẻ tín dụng mà làm đám cưới đó, sau đó đa số vợ chồng sẽ khó chịu và sẽ tan vỡ khi mà họ cứ thi nhau mà trả cái số nợ khổng lồ từ cái credit card. Đó là cái điều mà họ khuyên rằng chúng ta không nên mượn tiền thẻ tín dụng để làm đám cưới. Chúng ta nên để dành dụm trước để mà làm đám cưới thì nó tốt đẹp hơn. Và cái thứ tư là cái vacation. Họ nói là vacation chúng ta cũng không nên trả bằng credit card sau khi một chuyến đi dài vui vẻ, đi ra biển chơi rồi chúng ta đi ăn nhà hàng, chúng ta ở hotel, chúng ta xài tiền một cách thoải mái, nhưng mà sau khi đó chúng ta sẽ rất là mệt nhoài khi mà gánh nặng chúng ta về những cái thẻ tín dụng bắt đầu đổ dồn lên. Điều đó chúng ta cũng nói là không nên. Chúng ta nên dành một cái khoản vacation đầu tháng 12 bắt đầu để dành cho đến mùa hè là chúng ta có đủ số tiền để mà đi du lịch, không cần phải mượn thẻ tín dụng. Và cái cuối cùng là cái cuối cùng cũng rất là quan trọng cho người Việt đồng hương của chúng ta. Chúng ta không nên lấy cái tiền thẻ tín dụng chúng ta để trả tiền medical bills, tức là những cái tiền về chúng ta đi khám sức khỏe hay bất cứ gì khác về y khoa. Chúng ta không nên trả, đặc biệt nhà thương hay là bác sĩ. Vì thẻ tín dụng chúng ta trả thì chắc chắn chúng ta phải trả tiền lời rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải trả cái này trong khi đó tất cả những cái người nào về làm medical, tí nữa xin nhắc lại, tất cả những người nào làm medical, họ có thể cho chúng ta payment no interest hoặc là really little, một cái interest rất là thấp, và thường đa số thì no interest. Ví dụ chúng ta đi nhà thương mà chúng ta thiếu nợ 30.000 đi, thì nhà thương có thể cho chúng ta trả một tháng là 10 đồng hay là 20 đồng, 30 đồng cho suốt cuộc đời chúng ta, nhưng mà chúng ta không phải trả một xu nào interest tiền lời hết. Vì thế chúng ta đừng bao giờ dại dột mà lấy tiền thẻ tín dụng mà trả nhà thương hoặc là đi khám sức khỏe. Đó là cái điều mà chúng ta tối kỵ. Vì thế chúng ta sẽ trả hoài thẻ tín dụng mà không có trả tiền lời nữa. Trong khi đó thì nhà thương họ sẽ không lấy chúng ta tiền lời, mà trong đó chúng ta có thể make a payment rất là thấp, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp của bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay là chúng thấy rằng UPS ngày hôm nay họ bị phạt 40 triệu Mỹ Kim vì cái tội họ đã chuyển những cái loại thuốc mà người Mỹ họ dùng là illegal, tức là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Và theo như bản tin này nói rằng UPS là một cái công ty mà vận chuyển hàng hóa, họ đã nối tay với là những người gọi là drug dealers, tức là những người bán thuốc mà không có đúng đó, họ gửi đi shipping, và hiện tại bây giờ họ bị phạt. FDA họ đã điều tra ra, họ đã phạt UPS 40 triệu, đồng thời họ cũng warning, tức là họ cũng rất là răn đe những cái tiểu bang khác nữa, trong đó có Virginia, Kentucky. Chúng ta biết rằng UPS phải thu lợi khoảng ít nhất là 5.000 đồng cho một ngày để mà gửi những mặt hàng thuốc này trên Hoa Kỳ, đồng thời cũng có những hãng thuốc khác trên thế giới nữa. Vì thế hiện tại bây giờ những cái kiểu thuốc mà shipping từ những cái pharmacy từ UPS hầu như không còn nữa khi mà họ bị FDA phạt họ 40 triệu. Và đây là một cái lời nhắn nhủ, nếu chúng ta gửi thuốc đi mà thuốc đó không hợp lệ cho Hoa Kỳ thì chắc chắn chúng ta không nên. Vì thế chúng ta có thể bị vả lây cái thư viện. Như này xin trở lại với Thiện Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những thông tin khá là vui nhộn cũng như là bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Không có những cái tin mà gọi là bị giảm các việc làm cũng như là các tài chính, Thiện Tính nghe thấy đau đầu quá. Và thời lượng chương trình cũng không còn nữa, Thiện Tính mời Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, cảm ơn Thiên Tính. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không có chú quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiên Dũng rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng 1600 AM. Sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh nha quý vị. Mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.